Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Một hôm, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông Gioan còn làm chứng là tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người, nhưng chính Người đã sai tôi đi và làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Đó là lời Chúa. Có một người đàn ông sau tai nạn giao thông, ông đã bị mất đi hai chân và một cánh tay trái, còn duy nhất một bàn tay phải, nhưng chỉ có hai ngón còn có thể cử động được. Và những ngày ông nằm ở trong bệnh viện thật là cô đơn buồn chán, và không ai gửi thư từ thăm hỏi, và hầu như ông cảm thấy bị thất vọng, bị thế giới con người loại ra khỏi cuộc sống chung. Nhưng mà vì quá thất vọng như vậy cho nên ông chưa đến nỗi tuyệt vọng, và ông nghĩ ra một cái phương pháp là làm sao mình không làm cho những người khác có thể họ cũng đang đau khổ cô đơn như mình, để họ có được một chút niềm vui. Và nghĩ rồi, ông bắt đầu dùng hai ngón tay còn lại để viết những bức thư và gửi đi. Nhưng mà gửi đi cho ai, đấy lại là vấn đề. Và cuối cùng thì ông quyết định là chỉ có những người tù nhân đang bị giam trong tù, đó là những người cô đơn, đau khổ giống như ông. Và rồi ông mỗi tuần viết vào trong các người bị giam tù đó hai bức thư. Và hết tuần này tới tuần khác. Nhưng mà bởi vì luật trong trại tù không ai được phép viết thư ra ngoài, và ông biết đây là một cái điều luật chỉ có một chiều, tức là ông viết đi mà không nhận được thư hồi âm. Nhiều khi ông cũng cảm thấy chán nản, thất vọng vì con đường một chiều này. Thế rồi cuối cùng một hôm, ông nhận được một lá thư từ ở trong tù gửi ra. Và đây là lá thư của ông quản giáo trong trại tù. Và bức thư này vỏn vẹn có mấy dòng như sau: "Thưa ông, xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất mà ông có thể mua được, vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác, đến mức giấy đã bị rách nát. Xin cảm ơn ông." Có lẽ đây là một bức thư khiến cho người đàn ông này vui mừng, bởi vì đã được đáp trả lại. Thưa ông bà, anh chị em, Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài muốn cho chúng ta được một cái niềm vui, và không phải là cái niềm vui giống như cái người chúng ta vừa kể gửi đi những bức thư. Nhưng mà Thiên Chúa đã gửi đến cho con người chúng ta chính con của Ngài. Đây là báu vật quý giá vô cùng mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi người chúng ta. Và Thiên Chúa là người đã ở với chúng ta không phải một ngày, nhưng mà ở cho đến tận thế, ở cùng với chúng ta. Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận phép rửa tội, đó là chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa, và chúng ta được ơn gọi là con Thiên Chúa để mãi mãi chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Và cũng chính nhờ bí tích rửa tội mà chúng ta được thừa hưởng gia nghiệp mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là hạnh phúc đời đời. Có nhiều người không ý thức được mình là con của Thiên Chúa, cho nên chúng ta chỉ theo những cái quan niệm của người đời. Chẳng hạn chúng ta nói là tôi đi nhà thờ, nhưng mà nếu chúng ta ý thức được Thiên Chúa ở trong nhà thờ là cha chúng ta, thì chúng ta không nói là tôi đi nhà thờ, nhưng mà chúng ta sẽ nói tôi đi gặp gỡ và nói chuyện với cha tôi. Và đây là một việc làm kỳ diệu tuyệt vời, bởi vì một con người tầm thường tội lỗi như chúng ta thực là không xứng đáng để Thiên Chúa nói chuyện, tiếp xúc và sống với chúng ta. Đây là một mầu nhiệm rất là khó hiểu, kể cả những người đạo Công giáo chúng ta cũng chưa có thể ý thức được cái mầu nhiệm cao cả là chúng ta là con của Thiên Chúa. Và hầu như con người chúng ta có một cái quan niệm rất là lỗi thời, đó là ông trời, tức là người phải ở trên cao, là người có đầy đủ quyền năng, và là người sống rất xa trái đất này, không có liên hệ gì tới trái đất. Chính vì cái sự khó hiểu của con người chúng ta đặt cho một ông trời nào đó không có liên hệ với con người. Nhưng mà đến khi Thiên Chúa xuống ở với chúng ta, Ngài cũng ăn, cũng ngủ, cũng lớn lên, cũng khóc, cũng cười, cũng phải đổ mồ hôi, cũng phải chịu đau khổ, thì lúc đó con người chúng ta mới có thể một phần nào cảm nghiệm được cái tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và Thánh Gioan đã quả quyết như thế này: Thiên Chúa là tình yêu. Ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình thì đó là người nói dối. Vì kẻ không yêu người anh em mình trông thấy thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa mà mình không trông thấy? Chúng ta thấy Thánh Gioan nói rất chí lý về điểm này. Có nhiều người nói là tôi đi đạo Công giáo, tôi phải bác ái với mọi người, mà thực ra không hề có đức bác ái. Yêu mến Chúa và thương yêu người khác, đó là một giới răn mới, giới răn quan trọng nhất, bao gồm 10 giới răn kia. Và chỉ có một điều răn này là điều răn chính yếu trong đạo Công giáo chúng ta. Cái thước chúng ta để đo chiều dài, chiều rộng, nhưng mà cái thước để chúng ta đo xem tình yêu của Thiên Chúa cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu đối với mỗi người chúng ta, đó là cái thước đo sự bác ái, đo cái sự chúng ta cho đi cho người khác, cho bao nhiêu chúng ta chứng tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa bấy nhiêu. Và không phải là chúng ta chỉ cho những người khác những cái của dư, những cái của thừa chúng ta không dùng đến, chẳng hạn những cái quần áo cũ thay vì vứt vào sọt rác thì nó nặng hay là nó đầy thì thôi bây giờ đem ra ngoài bó lại cho những người nghèo. Đó là những cái đồ dư. Thực sự đó không phải là cái điều gì xấu, chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng mà cái điều chúng ta cho trong lúc mà chúng ta đang cần, trong lúc mà chúng ta đang nghèo khó, trong lúc mà chúng ta không có gì để cho, thì cái cho đó mới là cái cho quý giá, cái cho đáng được Chúa thưởng. Có người mang 120.000 ra ngoài chợ, và ông này định mua một ký thịt bò về cho cả nhà. để ăn. Nhưng mà đi đường thì gặp người kẻ khó ăn xin, ông ta đã cho đi 20. Và đương nhiên là không đủ để mua tròn đầy 1 ký thịt, chắc chỉ được 80-90 lạng. Nhưng mà khi về nhà ăn cái món thịt, ăn cái miếng thịt bò đó, ông sẽ cảm thấy ngon hơn, ngon hơn nhiều là những miếng thịt bò hàng ngày mình ăn. Bởi vì trong miếng thịt này có cái tình yêu, có cái sự cho đi mà mình sẵn sàng cắt chém cái của mình để giúp cho những người nghèo khó. Một hôm bà mẹ Teresa, và chúng ta thấy mẹ đã được làm thánh, gặp một người thiếu phụ đi với 8 đứa con đến gõ cửa nhà dòng. Và mẹ Teresa đã mang ra một bao gạo và trao cho cái người đàn bà này. Nhưng mà ngay lúc đó thì người đàn bà đã chia cái số gạo đó ra làm 2. Và mẹ Teresa thắc mắc hỏi rằng tại sao bà không mang về để nuôi các con mà lại chia ra như vậy. Bà ấy nói là ở bên cạnh nhà của con có một người Hồi giáo cũng nghèo khổ như con, và con muốn chia phân phát một chút để cho người này. Thưa ông bà, anh chị em, sống tình bác ái là như vậy đó. Bà đã cho đi cái điều mà chính ra bà có quyền được hưởng. Và trong phúc âm chúng ta thấy Chúa Giêsu khen cái người đàn bà nghèo khó, một cái bà quá, chắc là bà này cũng chả có công ăn việc làm, nghèo lắm. Và khi Chúa Giêsu ngồi quan sát người ta bỏ tiền thì bà này bỏ vào trong cái thùng tiền đó chỉ có 2 xu thôi. 2 xu là cái món tiền chả đáng giá gì. Thế mà Chúa Giêsu khen đây là người bỏ nhiều hơn tất cả những người khác. Bởi vì những người khác bỏ những cái của dư của mình, còn bà này bỏ ngay chính cái điều mà bà ta cần thiết. Có những người ngày hôm nay sống trong những căn nhà to lớn, nhưng mà tình yêu của họ hình như lại nhỏ nhoi và hạn hẹp, đối ngược lại với những cái gì người ta đang có ngày hôm nay. Còn những người có khi sống nghèo nàn, cỏ vơ, cỏ vất ngoài đường, nhưng mà họ lại có cái tâm hồn rộng rãi hơn là những người sống trong nhà cao cửa rộng. Và thưa ông bà, chị em, ơn gọi là con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội hướng dẫn để cho mỗi người chúng ta đều cùng nhau xây dựng một thế giới yêu thương, công bình và bác ái. Chúng ta xin cho ơn gọi này luôn triển nở trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.